trong cái thời mà Đức Phật thì có ông Sang Di, có câu chuyện là ông Sang Di Hiền Chí đó, là đệ tử của ngài Tôn giả Xá Lợi Phất. Ông này xuất gia là mới 7 tuổi thôi, 7 tuổi xuất gia rồi. Không? À, nhưng mà xuất gia thì khi mà xuất gia cũng có duyên đặc biệt, cho nên ở gia đình đó mới đến tinh xá làm lễ cúng dường cha tăng cho chư tăng suốt tuần lễ luôn. À, tức là kể từ ngày xuất gia của ông Sa Di này á, thì gia đình nó cúng dường tuần lễ luôn. Thì qua tuần lễ đó rồi á, thì hai thầy trò mới phải đi khất thực. À, thì hôm đó ngày Xá Lợi Phất ngày dẫn Sa Di Hiền Trí đi khất thực, thì đi một đoạn thì thấy có cái người mà họ làm đang đắp nước, để mà đắp mương nước để mà dẫn nước vào trong ruộng đó, tức là thủy lợi đó, đắp mương để mà dẫn nước vào thủy lợi vào ruộng. Thì Sa Di Hiền Trí này mới hỏi ngài Xá Lợi Phất chỉ cho họ làm gì đó. Ngài Xá Lợi Phất mới nói họ đó là họ coi như là đắp mương nước để dẫn nước vào trong ruộng. Thì đi thì ngài Sa Di Hiền Trí này mới có cái suy nghĩ trong đầu, ông nói rằng vậy thì nước nó là cái vật vô tri, không, nó vô tri, nó không biết gì mà người ta cũng có thể dẫn nó, không, mà theo cái ý mình được, không. À, rồi cái thì đi đoạn nữa thấy một người uống tên, uống cái cây tên đó để mà làm tên bắn. À, thì cũng hỏi ngài Xá Lợi Phất cái đó là cái gì. Ngài Xá Lợi Phất đó là họ đang uống những cây tên, những cái để mà cho nó thẳng làm cây tên để họ bắn. Thì Sa Di Hiền Trí này ông cũng vậy, ông cũng có một cái suy nghĩ, ông nói vậy thì tên đó thì cái đó cũng là cái cây gỗ thôi mà họ lại vô tri, mà rồi con người ta cũng có thể mà uống nắng nó cho nó thành ra làm theo được cái ý của mình để mình sử dụng, thấy không. À, rồi cái thì đi một lúc nữa là thấy người đẻo bánh xe, đẻo bánh xe thì ông cũng hỏi ngài Xá Lợi Phất ngài họ làm gì. Thì ngài Xá Lợi Phất đó là họ đang đẻo những cái gỗ, họ làm thành những cái bánh xe, ráp đầu xe để mà cho di chuyển. À, thì ông Sa Di Hiền Trí này ông cũng thêm một cái suy nghĩ nữa, vậy là gỗ cũng là cái vật vô tri vô giác, không, mà bây giờ đây người ta cũng có thể đẻo gọt nó thành ra để sử dụng theo ý mình được, vậy thì mình là cái người có tri giác, không, có hiểu biết rõ ràng, thì tại sao mình không đẻo gọt được những cái điều xấu xa hư dối trong tâm của mình đây để cho nó trở thành lợi ích chân thật, không, tiến đến Niết Bàn. Cũng vậy, nước cái kia nó cũng là vật vô tri, nó không hiểu biết gì mà người ta còn có thể hướng dẫn nó để mà sử dụng nó theo ý mình, tại sao mình lại không có thể hướng dẫn nó? Tâm mình nhé, tâm mình là mình là cái có hiểu biết, tại sao mình không thể hướng dẫn nó theo một con đường để mình đi đến A-la-hán, đi đến Niết Bàn, không? Cho nên ông mới thôi ông gia ông chào bác lại cho thầy, ông xin về về trước để mà ông ngồi thiền quán. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài cũng giao chìa khóa bảo tôi về vào phòng nó ngồi. Thì ông về vào phòng ngồi rồi cũng là cảm tứ thiên vương rồi đó, xuống giữ yên trong cái khu rừng thanh tịnh. Thì nội trong ngày đó là thiền quán là ông chứng A La Hán ngay trong ngày đó luôn. À, mà lúc mới Sa Di 7 tuổi thôi. À, thì đó để cho mình mới thấy rõ khi mà có cái quyết tâm, mà ở đây gọi là giữ tâm cho nó chuyên nhất, không, nước mà muốn cho nó chảy vào ruộng theo ý mình đó thì tức là cũng phải lo đắp bờ, lo lắp những cái chỗ lở, không, tức là chuyên tâm đó để cho nó chuyên vào một cái việc thôi. Tên cũng vậy, tên mà muốn cho nó thẳng, nó ngay theo ý mình thì cũng phải gọi là, đây gọi là nhắm một mắt, không, nhắm bớt một mắt rồi để mà một mắt thôi, chú tâm mà uống cho nó ngay, nó thẳng. À, như vậy thì tâm mà nó chuyên nhất á, không, thì ở thế gian đó người ta có thể làm những cái việc lớn của thế gian, còn mình ở trong đạo mà tâm mà nó chuyên nhất, không, thì nó thành tựu được những cái việc lớn ở trong đạo. À, cho nên gọi ở đây giữ tâm một chỗ thì không việc gì chẳng xong á. À, mà tâm nó là ở ngay nơi mình chứ ở đâu khác, thì tại sao mình không có điều phục được nó, không có giữ được nó? tức là không làm chủ được nó. Nó ở ngay nơi mình chứ phải nó ở đâu xa đâu. Tức là chỉ vì mình không có cố tâm thôi, không có quyết tâm thôi, chứ còn quyết tâm làm thì phải được thôi. Cho nên là phải có cái quyết tâm, có một sức mạnh như vậy để mình tiến tới. Cho nên ở đây gọi là giữ tâm một chỗ, không thì không việc gì chẳng xong hết. Mà giữ sao, giữ một chỗ thế nào, tức là ở đây với cái trong nhà thiền của mình là phải luôn luôn không biết rõ tâm mình ở đâu, tức là mình ở đâu thì phải biết rõ nó ở đó, không chứ không có để mà cho ở đây mà nó ở chỗ khác. Thì đi thì mình phải biết rõ đang đi, ngồi thì biết rõ mình đang ngồi đó, lúc nào cũng biết rõ mọi sự có mặt của nó ở tất cả. Tức mình ngồi đây thì biết rõ mình đang ngồi đây, đi biết rõ mình đang đi, đang lặt rau cũng phải biết rõ đang lặt rau, tức là lúc nào cũng phải cho nó có mặt ở đó, không để chạy chỗ nào khác hết. Thì đó là mình khéo phương tiện để mình giữ tâm cho nó một chỗ, không có để nó cho nó chạy rong chỗ khác. Thì nếu được như vậy đó thì mình không cần cầu ngộ mà cái ngộ đó cũng sẽ tới với mình dễ dàng. Còn không có giữ như vậy đó mà cứ lo nghĩa là cầu ngộ, cầu thế này thế kia mà tâm cứ buông ra không chạy hoài cho ngộ được. Cho nên đây là cái chính đó. Nếu mà xét kỹ trong các pháp của Phật thì thí dụ như là trong Bát Chánh Đạo, thì Bát Chánh Đạo trong đó là hai cái gọi là chánh niệm rồi mới đi tới chánh định là cái cuối, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi đó, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh niệm tức là luôn luôn là nhớ, cũng là giữ tâm một chỗ như vậy. Chánh niệm là luôn luôn nhớ, không cho nó quên, nó tâm nó chuyên nhất, rồi thì mới đưa đến chánh định. Rồi trong tứ niệm xứ, tứ niệm xứ thì có một bài kinh Phật dạy nghĩa là nếu người mà luôn luôn nhớ giữ được cái tứ niệm xứ đó, tức là quán kỹ như vậy đó, thì từ một ngày mà cho đến bảy ngày đó mà nó luôn luôn như vậy mà không có quên đó, không có sơ hở đó, sen hở đó, thì sẽ chứng được từ Tu Đà Hoàng đến A La Hán. Chứ là một ngày mà tới bảy ngày mình quán luôn luôn như vậy mà không có sen hở, mà sự thật nó là như vậy. Mình mà quán được kỹ hay mà luôn luôn chừng một ngày mà tới bảy ngày mà tâm mà nó liên tục vậy, nó không sen hở thì thành công hết. Ngay đây cũng vậy nữa, thí dụ cũng như là mình gọi là biết vọng, biết vọng hay là nhớ hơi thở chẳng hạn đó, mà mình cứ luôn luôn như vậy từ một ngày mà tới bảy ngày mà luôn như vậy đó, nhớ như vậy mà không có xen cái niệm nào khác vào thì bảo đảm là kết quả ngay thôi. Nhưng mà sự thật làm chỉ xíu là nó xen vào thôi, nó không có, nghĩa là không có liên tục đó. Cho nên là kinh A Di Đà cũng vậy, kinh A Di Đà là Phật dạy là nếu người mà niệm mà nhất tâm bất loạn không từ một ngày cho đến bảy ngày đó không thì sẽ thấy Phật A Di Đà và thánh chúng nó hiện ngay trước mặt, tức là được một ngày tới bảy ngày nó liên tục như vậy, không có gián đoạn. Thì cho thấy đây là một cái ý nghĩa nó thật sự như vậy mà mình ít có chú ý. Chứ chỉ cần nghĩa là giữ nó liên tục như vậy từ một ngày tới bảy ngày thì bảo đảm có kết quả.